Ngày 3 tháng 7, lễ kính Thánh Tô-ma Tông Đồ. Lời Chúa trong thư của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Ê-phê-sô chương 2, từ câu 19 đến hết câu 22. Thưa anh em không còn phải là người xa lạ hay là người tạm trú, nhưng là người đồng hương với người thuộc dân thánh và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, còn đá tảng gốc tường là chính Đức Giêsu Kitô. Trong người toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong người cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Anh em hãy đi khắp chư phương thiên hạ mà loan bao tin mừng.
Anh em hãy đi khắp tư phương thiên hạ mà loan bao tin mừng.
Muôn nương hỡi nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi hãy chung tụng người.
Anh em hãy đi khắp tư phương thiên hạ mà loan bao tin mừng.
Vì tình Chúa thương ta thân là manh liên, lòng thành tín của người bền vững muôn năm.
Anh em hãy đi khắp tư phương thiên hạ mà loan bao tin mừng. Alleluia.
Có một người trong nhóm 12 tên là ông Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở chung với các ông khi Đức Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác nói với ông: chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, tôi cũng tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu lại hiện đến, đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Rồi Ngài bảo ông Tô-ma: đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Hãy đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy, đừng cứng lòng nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo: vì anh đã thấy thầy nên anh tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Qua bức thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 2 và tin mừng Gioan chương 20 chúng ta vừa nghe đọc kỹ, chúng ta phải hiểu ngay rằng xã hội muốn chúng ta ý thức mình
từ khi lãnh nhận bí thánh tế là thuộc về người đồng hương, là người nhà của Thiên Chúa. Đấy, đồng hương với các thánh, người nhà của Thiên Chúa, thì chúng ta phải tìm cách tích lũy đức tin để tỏa ánh sáng đức tin cho thế gian này. Cho nên bài đạo Ê-phê-sô chương 20 câu 19 chúng ta mới nghe Phao-lô nhắc đến một cái niềm vui, cái hãnh diện của mỗi người khi mình thuộc về một cái cộng đoàn nào đó. Ông nói anh em không còn là người xa lạ, anh em không còn là khách ngoại kiểu, không phải là người dân cư ngụ ở nhờ, nhưng anh em là người đồng hương với các thánh, là người nhà của Thiên Chúa. Sở dĩ ông nhắc đến các tín hữu phải diện mình là người nhà của Chúa, đồng hương với các thánh, vì ông cảm nghiệm rằng chính ông đã được cái phúc Đế quốc Roma bảo vệ ông, là vì từ thời cha ông của Phao-lô đã có quốc tịch Roma, mặc dù gốc của ông thuộc dòng Benjamin là người Do Thái chính tông, nhưng mà ông nội hay là ba của ông đã tìm cách để mà có được quốc tịch Roma. Mà ai có quốc tịch Roma đó thì Roma ra sức bảo vệ. Luật pháp Roma cấm người ngoại quốc, cụ thể cấm những người Do Thái xâm phạm hoặc là đánh quá đáng hoặc là giết người có quốc tịch Roma. Cho nên ông cảm thấy chính cái gia sản từ cha ông để lại mà ông có quốc tịch Roma, ông là người đồng hương với những người Roma, đấy, là người nhà của Đế quốc Roma. Ông hãy diện cái đó, không ai dám động đến ông, không ai dám giết ông đâu. Cho nên có một lần ông bị tra tấn, thế thì ông nói ngay này, tôi nói cho ông biết nhé, một công dân Roma không ai được phép xâm phạm nếu chưa biết rõ lý do. Ông nói thế thì cái vị mà chỉ huy cái cuộc hành quyết đó, cái hỏi ủa thế là ông có quốc tịch Roma hả? Dĩ nhé. Thế cái ông kia hỏi này, ông ơi, để có quốc tịch Roma thì tốn bao nhiêu tiền nhỉ? Đấy, phải tốn bao nhiêu tiền mới là người đồng hương với Đế quốc Roma khi có quốc tịch? Bây giờ sang Mỹ tốn bao nhiêu tiền để có thẻ xanh nhập quốc tịch Mỹ và hãnh diện? Sao không hãnh diện? Ở chính phủ Việt Nam đã đồng ý cho những người đã lấy quốc tịch Mỹ thì cũng được lấy quốc tịch Việt Nam, quay quốc tịch và thôi bái bai, ông không đặt quốc tịch Việt Nam đâu, mặc dù mình là người Việt Nam, mà chính quyền Việt Nam gợi ý cho lấy quốc tịch Việt Nam luôn. Không, chúng tôi có quốc tịch Mỹ đâu. Đấy, hãy diện. Thì ông Phao-lô ở cái hoàn cảnh như vậy, thế rất là hãnh diện. Để nói đến những người mà thuộc về người đồng hương với các thánh, người nhà của Thiên Chúa, mình được thơm lây bởi cái uy quyền của triều đình Thiên Quốc, cũng như là ông Phao-lô dựa vào cái thế lực sức mạnh của Đế quốc Roma mà hãnh diện mình có quốc tịch Roma. Tôi nhớ sau năm 75, khi cộng sản tràn vào miền Nam này, thì lúc đó người ta tưởng như ngày tận thế rồi, ai cũng chẳng à, chẳng ai muốn gặp ai, chẳng ai muốn đi đâu, nhất là lại còn sợ gặp nhau nữa. Túc năm túc ba, năm ba người là công an đến hỏi lên. Với cái hoàn cảnh như vậy thì ở tòa dân mục có ai lai vãng đâu, tới mục Sài Gòn không ai tới, sợ gặp đức cha lắm, mà đức cha cũng chẳng muốn gặp ai nữa, nhất là đức cha mình thì vô cùng sợ cộng sản, vì bao nhiêu ngày tháng cả năm này qua năm kia, mấy năm đầu sau năm 75 tòa dân mục vắng tanh như chùa Bảo Anh vậy, nên cũng chẳng ai lau chùi bụi bặm ở nhà cửa hay bàn ghế hay cái bụi bặm gì này. Lúc đó tôi nhớ trại giám đốc đại trưởng viện là trai Trần Thế Hiệp sai một thầy ở trong đại trưởng viện, tên thầy đó là thầy Hát, tôi không muốn nói tên vì sự xúc phạm đến danh dự cá nhân. Thầy Hát trông phong thước lắm, cao ráo mắt mẻ, sạch sẽ vệ sinh, đẹp lắm, trông có vẻ bắt mắt lắm. Thì đức giám đốc bảo vậy, kỳ đó chủ viện cũng đâu có học gì đâu, nên sai thầy, thầy tổng thầy thầy Hát à, thầy tôi nhờ thầy làm tới một mỗi ngày, thầy chịu khó lo chùi nhà ở tòa sư mục chứ để bụi bặm thầy coi không được. Thầy đi ra đó mỗi ngày làm vệ sinh ngoài đó, thì khi từ thầy từ ở trong tòa sư mục đi ra thì người ta thắc mắc, bởi vì có ai đến đâu, chỉ có một thầy này thôi, thầy ra vào đó, người ta mới hỏi, ủa thầy tin chi, thầy thế nào đối với tòa giám mục này, mà thấy thầy nghe ra vào đấy, tôi tin là Hát là rất là huy hoàng, tôi là người nhà của đức cha, tôi là người nhà của tòa tổng hạnh diện đó. Thế người ta bảo, ủa vậy là thầy là thầy tổng làm việc ở trong tòa tổng? Dạ đúng, tôi là thầy tổng. Một chủng sinh bắt mũi chưa sạch, sự mình tôi là thầy tổng hạnh diện không? Đi đâu có hỏi, đi đâu không? Anh ta cũng nói tôi là thầy tổng, là người nhà của đức cha, người thuộc về tòa giám mục. Quá hạnh diện, làm gì đâu ra hóc cho bây giờ về lâu bù cho cái gì đâu mà gương mặt tên là hạnh diện. Ôi trời ơi, mày đánh diện thật, thế anh ta quá hạnh diện. Anh em chúng tôi cứ chào, nào thầy tổng mới đi tòa tổng về phải không? Thầy ta hắn nói thì anh nhắc tới can chào, chào thầy tổng ạ. Cũng hạnh diện lắm, nhưng mà cái tồi tệ anh ta đi khoe với rất là nhiều người ở ngoài, người ta cứ tưởng anh là thuộc loại VIP ở tòa giám mục, người ta nhân cái nhân lấy cái uy tín đó đi làm tiền người ta. Ôi mẹ xấu hổ, vì sau năm 75 thì nghèo, chả giám đốc biết được cái tính xấu này đuổi luôn, không cho chủ vệ được. Thấy chưa? Đó là người nhà, nếu là người nhà của đức cha, người của tòa tổng thì phải làm cho ta mến phục chứ này. Này hãy diệt cái đó để mà làm tiền, nó bị đuổi. Sau đó chúng ta sao được? Không tìm cách nào ta đi pháp được. Nghe nói giờ cũng đàn con mới nói được. Đấy, tôi cứ nhớ cái hình ảnh một cái ông thầy ở đại chủ viện đi hốt cái chó ở tòa giám mục, thì mà hãnh diện tôi là thầy tổng. Thì mình nghĩ đến mình này, chúng ta đây này, khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, chúng ta gia nhập xã hội đâu có phải để cho đâu. Gia nhập xã hội để làm công việc của xã hội, để làm chứ công việc của Chúa sai như Chúa nói, anh em đi khắp thế gian loan báo tin mừng. Thì muốn được như vậy, chúng ta phải làm cho đức tin của mình tăng trưởng chứ, phát huy lên chứ. Mình không có đức tin trưởng thành và vững chắc thì làm sao mà đi loan báo tin mừng cho khắp thế giới được. Cho nên đoạn tin mừng mà chúng ta mới nghe là một đoạn tôi rất là thích. Thích là vì hôm đó đêm Chúa Nhật thứ nhất, Chúa sống lại, Ngài đến ngay với các môn đệ. Nhưng hôm đó chỉ gặp được 10 ông thôi. Và Ngài đến với Ngài nói bình an cho anh em. Rồi Ngài thối hơi ban thần khí cho các ông, trao quyền tha tội cho các ông. Mừng chưa? Rất tiếc, đêm hôm đó lần đầu tiên Chúa đến với các tông đồ lại không có mặt ông Tô-ma. Ông đi đâu? Đi đáp bàn. Hay là đi mở computer xem Euro? Nên không gọi. Khi ông trở lại với cộng đoàn nhóm thì anh em nói: ô, này anh Tô-ma, chúng tôi đã gặp được thầy rồi, thầy từng có chết sống lại, thầy mới đến với chúng tôi nữa nào. Tôi mới bảo nghe các anh thì cũng biết vậy thôi. Nếu tôi không được nhìn thấy Ngài, nếu tôi không lấy ngón tay xỏ vào lỗ đinh ở tay Ngài, nếu tôi không đưa bàn tay thọc vào cạnh sườn Ngài, tôi không tin. Ông nghe chưa được, phải nhìn, phải sâu nặng. Mà ông ấy đòi rất là chính xác, vì tay chỉ bị một cái đinh xuyên qua thôi. Cho nên ông nói là cái lỗ nó nhỏ thì tôi lấy ngón tay tôi thọc vô. Nhưng mà xương của thầy á, tôi biết bọn lính Roma nó đâm một cái mũi giáo vào, nó ngoáy rộng ra, to lắm. Cho nên tôi không có xỏ ngón tay đâu. Tôi đưa cả bàn tay tôi thấp vào, tôi rờ tim thầy xem. Thầy có mấy ngăn tim. Nghe nói đàn ông có nhiều ngăn lắm. Tôi phải thở, tôi đọc. Thế đàn bà thì khỏi phải thở. Ba thì nghe nói có một ngăn. Chà, người ta nói vậy tôi không biết. Thở, tôi bóp bóp, tôi ngăn xem. Ông thấy không? Ông đòi chính xác chứ không phải. Tiếp tục có lần tôi đi xem triển lãm về tranh nghệ thuật tôn giáo đấy, có một họa sĩ vẽ ấy ông Tô-ma gặp Chúa Giê-xu đấy, tôi rất là khó chịu và bực mình. Mà cái bức tranh đấy được ca tụng là thấy ông Tô-ma đang là giơ ngón tay trỏ này, đang là quyệt quyệt vào cái cạnh sườn chứ có phải đấy. Ông ngón tay ông quyệt vào đâu? Tôi mà vẽ, tôi chơi thọc tay cổ tay này. Vậy, rồi cả rốt luôn đấy chứ, viêm chưa đủ. Phải không? Thế thì ông rất là chính xác như vậy. Thế thì, một tuần lễ sau, Chúa đến. Có cả ông Tô-ma nữa. Chúa cũng chúc bình an mà cho nói: này, anh Tô-ma, thầy đây, thấy chưa? Nhìn kỹ đi. Đây, tay ra đây, xó đi. Ngực đây, thọc đi. Dạ dạ, lời Chúa, lời Thiên Chúa của con. Thế thì ông ấy đòi phải nhìn, phải thọc. Nhưng khi thầy đến, ông đâu thọc không? Ông đâu thọc? Và ông tin lên mà. Ông tin xứng lên. Cái câu mà lời Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, cái câu này là cái câu tuyên xưng đức tin của cộng đoàn tín hữu tân tin khởi mỗi một khi người ta gửi thánh lễ. không quan trọng lắm. Người ta phải giữ đức tin như vậy thì mới xứng đáng cử hành thánh tế. Thế thì biết lời tuyên xưng đức tin của ông Tô-ma khi lần đầu tiên gặp thầy sống lại đó là một, phải nói là một đức tin tuyệt vời chứ không chê không được. Nhưng mà ông lại nói với anh em khác là tôi nghe anh em nói chưa đủ, tôi phải nhìn, tôi phải sờ nắn. Cái đó có gì? Là ông muốn, ông không đòi hỏi cho ông, và nếu đòi hỏi cho ông đã làm, nhưng mà ông đòi hỏi chúng ta đấy. Đòi hỏi chúng ta cái gì? Chúa cho chúng ta có những phương tiện, những khả năng để đón nhận đối tượng. Con người chúng ta muốn đón nhận cái gì ở ngoài nó vào mình thì vận dụng cái gì? Mắt để nhìn, tai để nghe, tay để nắm mắt, phải sơ mó. Đó, đó là cái khả năng tự nhiên. Bây giờ mình không có tai, không có mắt, không tay, cơ thể mình không tiếp xúc, mình đâu biết cái gì ở ngoài đâu. Nhưng mà ba cái cơ năng đó, chúng ta thấy nghe thì chính xác nhất không? Nghe thì dở nhất. Có khi mình nắm tay nghe mà cũng không hiểu rõ người ta nói cái gì, đúng không? Nhất là nghe trai giảng đây này, có nắm tay nghe, tai thì lắng đấy nhưng mà mắt thì nhắm lại, đâu có hiểu gì đâu. Đó, cho nên nắm tay nghe cũng chưa hiểu đâu. Người ta bảo sao? Ông thì nói con gà, bà thì bảo dịp hả? Gà các con dịp khác. Ông nói gà, bà hiểu gì? Gà, gà nó kêu tê, tên tác, vịt nó kêu gà, 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 khác nhau chứ này. Đấy, nghe đó thì cũng phân biệt rõ. Giỏi chứ, trước khi đón nhận đối tượng. Nhưng mà nhìn thì có hơn không? Nhìn không? Có hơn không? Hơn hơn là nghe, đúng không? Nhìn thì hơn là nghe. Nhưng đôi khi mình nhìn con cò tưởng là con quạ, phải không? Việt Nam từng nói câu đó mà. Đấy. Tưởng cò hóa quạ. Tưởng mình nhìn thấy con gâu, nó ra con chép. Thế nó rõ lắm đâu, đâu chưa chính xác mình nghe nhìn rồi, nhưng mà khi mình chụp được cái đối tượng đó thì biết rõ. Có như bây giờ tôi đang ngồi, tự nhiên tôi nghe vù, tôi nghe thì tự nhiên là tôi chợt mắt tôi nhìn, đúng không? Thế tôi cũng nghe, tôi đâu có nhìn, tôi nhìn thấy có một cái vật bay qua, tôi chưa biết là cái gì. Nhưng mà khi tôi nhìn thấy bay, thế nào tôi cũng cho tay tôi chụp đấy. À, lúc đó khi tôi chụp được đó, tôi mới biết nó là con rơi hay là con chim, nó là con đất hay là cục đá, đúng không? Hay giờ đó, từ cái chỗ nghe, nó khiến tôi nhìn và động viên tôi chụp, thì tôi biết rõ. Cái này nếu ai trong đời sống hôn nhân thì lại thấy rất là chí lý. Một anh chàng kia muốn lập gia đình, đấy, nghe người ta giới thiệu một cô gái ở Kon Tum thì nghe nói là cô gái Kon Tum chứ khó làm việc lắm, lùn lùn ấy mà trông xinh đáo để. Ví dụ như vậy, nghe người ta giới thiệu thì tự nhiên cái anh chàng đó có cái ý tưởng phải nhìn được cô đó, đúng không? Nghe thì hay lắm, nhưng mà luôn thì luôn cỡ nào, luôn kiểu ra kêu hay là luôn cỡ nào, thế không phải vừa vừa thì chứ là cỡ mà cứ đi ngang mông người ta thì không nói đâu. Bao cái nói lùn mà dễ coi thì tự nhiên là cái anh chàng đó phải nhìn cô đó thì mới có thể tiến tới cái chuyện tình cảm, nói chuyện với nhau được, đúng không? Bởi vì từ nghe thì muốn nhìn, rồi khi hai người đã đèn đã ăn đã đèn đó, mắt trước đã gọi là tán đồng nhau đã tới nơi đó, đó như vậy bắt đầu thì mới đi đến cái chỗ gì chưa biết rõ cô đó đâu, cưới cô ấy về. Và khi cưới cô ấy về thì cô ấy thuộc chọn về cái anh chàng đó, và khi chung chăn chung gối chung giường mới biết rõ cô ấy có cái bệnh hách hôi. Hồi nãy ôi trời ơi, trời ơi, thấy chưa, khi mới nghe thì hấp dẫn, nhìn coi cũng thích, mới ở chung với nhau mới biết hồi nãy, thấy chưa, thì làm sao bây giờ, đúng không hồi nãy còn bị miệng nữa chứ, đến thở thì chịu nổi đó. Thế khi mà nắm bắt được rồi á thì nó mới trọn vẹn cái đối tượng, phải không? Cho nên qua cái này tôi nói tắt rằng nghe nhìn rờ lãnh đủ, đúng không? Nghe nhìn rờ là lãnh đủ, đúng không? Nhưng mà đừng áp dụng cái đó cho nó lý, mệt đấy đó. Thế thì khi ông Tô Ma ông mới nói là tôi mới được anh em nghe, nói tôi nghe chưa đạt, tôi nhìn chưa thấu, tôi nắm bắt, tôi sờ vào đấng phục sinh mới trọn vẹn đức tin của tôi, là ông ấy nói là vận dụng tất cả mọi khả năng mình có vào tất cả những phương tiện Chúa ban cho mình. Cái tự nhiên thì ai cũng có tai có mắt, có tay. Vậy thì ông Tô Ma muốn nhắc nhở chúng ta rằng tại sao những người công giáo Chúa ban khả năng tự nhiên như vậy, rất mà ước gì ai cũng biết vận dụng con mắt của mình trước khi đi dự lễ, mở sách thánh ra đọc đi, mở lịch công giáo xem ngày hôm nay đọc đoạn sách thánh nào, đọc ở nhà trước đi, đấy tận dụng con mắt của mình, phải không? Rồi đến nhà thờ nghe cha giảng thì bánh tai lên mà nghe đó, tận dụng tai của mình, phải hết sức lắng tai mà nghe, phải không? Rồi khi nghe cha giảng hiểu được cái gì, lấy cầm lấy bút lấy tay viết ghi lại vân tập vào, rồi đến lúc rước lễ giơ tay ra đón nhận lấy Chúa Giêsu. Đó là vận dụng tay của mình, cái xúc giác của mình. Hỏi là nếu tất cả những người công giáo ai cũng sống như vậy, ai cũng biết dùng con mắt để đọc sách thánh, ai cũng biết vận dụng cái tai để hết lòng đón nhận lời giảng, và ai cũng biết dùng bút để ghi lại đức tin mình đã được đón nhận và giơ tay đón Chúa Giêsu phục sinh, thì tuyệt vời biết mấy, đúng không? Nên mấy em vận dụng này hôm trước cha nghĩ rằng bên nữ thì thông minh rồi, cha không có bắt đi lễ nghe cha giảng mà ghi, bên nam thì ghi, và bên nữ thì cha bảo cái chắc là thông minh không bảo ghi. Thế nhưng mà rồi thế bảo thôi thì ghi cho nó đồng đều. Thế hôm đầu tiên ghi thì nói thật là thôi các em chắc khả năng được có vài thôi, cũng chịu vậy. Nhưng mà ngày hôm sau cha chấm bài thì thấy bắt đầu khá hơn rồi, phát triển rồi, thấy chưa? Và cứ như vậy sắp cứ ở đây 3 năm với cha là thành tiến sĩ đấy, chứ còn mỗi người cứ nghe cha nói thì cứ người ta bảo nghe tay này là tay kia, đúng không? Được nghe rồi nhìn rồi đi làm thì đức tin mình trưởng thành thôi. Đó. Thế thì chúng ta thấy automa chỉ nhắc nhở và thúc bách chúng ta biết tận dụng những cơ năng tự nhiên Chúa cho để đón nhận đức tin. Bây giờ khoa học còn cho chúng ta nhiều phương tiện tuyệt vời nữa, phải không? Nào là computer, nào là radio, nào là camera, nào là điện thoại. Ôi giời, thiếu gì phương tiện. Nhưng chúng ta nghĩ xem được bao nhiêu người biết dùng những khoa học, phương tiện khoa học đó để đón nhận lời Chúa này, để làm chuyển đổi đức tin này. Tôi chưa thấy à. Tôi chưa thấy ai mua cái camera về nói là ô, tôi phải mua cái máy này để mỗi ngày tôi đi lễ tôi quay phim. Lúc cha giảng tôi quay, rồi tôi về tôi chiếu lại, tôi theo dõi tiếp, tôi cho vợ con của tôi nó cùng nghe. Tôi chưa thấy à. Người ta mua camera để ra bãi biển quay, người nghèo thì có. Vậy mà về mà chiếm, thế cái người nghèo thế có gì mà phải đánh quay nữa mà phải ra bãi biển mà quay người nghèo. Có ra bãi biển nữa chưa? Thế có nghèo không? Nghèo sao? Cho nên hôm đó mà ai nghèo quá thì tắm xong đi giật đôi. Thế là nó ra đây và mua cái máy bay, cái camera đó mà quay. Chứ còn có ai đưa camera đến nhà thờ quay phim để cha giảng thế nào về quay lại cho mọi người đâu? Không có đâu, đúng không ạ? Có ai bảo ô tôi mua cái điện thoại này á để mỗi ngày tôi hỏi bạn tôi cái đoạn phúc âm này, tôi hỏi cha đoạn tin mừng này tôi chưa hiểu, có không? Không có à. Nhưng mà mua điện thoại để nhắn gửi cho bồ thì càng không được, có không? Có không? Có ai mở máy computer để mà tìm những bài giảng ở trên mạng quá nhiều đi? Mà họ thì không có đâu. Dùng computer để chat với bồ cấm không được, có không? Đó, chúng ta thử xem xem. Ngay cái cơ năng tự nhiên, khả năng Chúa cho mỗi người tay, mắt, tay, chúng ta chưa biết tận dụng nó để đón nhận đức tin thì đã là đáng buồn rồi. Bây giờ Chúa cho nhiều phương tiện nữa, chẳng biết dùng nó, mà nếu khi dùng nó thì làm hại đức tin của mình, chúng ta phải xem lại đi. Cho nên nếu chúng ta biết tận dụng mọi phương tiện để làm đón, để đón nhận tin mừng, để làm chuyển nở đức tin của mình, thì chúng ta mới có thể được thực sự là người nhà của Thiên Chúa, với xứng đáng là danh dự người nhà của Chúa, để nhờ mình đã tích góp đức tin qua những phương tiện đó, mình phải tỏa sáng cho mọi người chứ. Và có như vậy chúng ta mới có thể động viên mọi người như ông Toma nói với em trong nhóm 11, khi mà Đức Giêsu được tin Lazaro đau nặng và anh ta đã chết, thì Đức Giêsu nói với các môn đệ là thầy phải về để đánh thức chúng ta. Đối với Chúa Giêsu thì cái chết chỉ là giấc ngủ mà. Thì các tông đồ khác mà, thưa thầy, ông ta ngủ thì nó thức dậy về để làm cái gì? Thầy có biết không? Tháng trước chúng ta đến đó, cái bọn ác ôn nó ném đá cả thầy trò, phải tìm cách mà đi lúc khác. Về đấy làm cái gì? Đâu cha phải phải ta. Ôi, chớ dạy thầy ơi, không về đâu. Thế chú mới giải thích, không, Lazaro bạn của ta không phải ngố, mà anh chết rồi, ta phải về cho anh sống lại. Khi Đức Giêsu giải thích rõ như vậy, thì trong nhóm 12 ta đứa đó, có ông Thomas nói, ô vậy thì anh em mình không có đi lùi đâu, chúng ta cùng đi với thầy Giêsu, về đây có chết chúng ta cũng cam lòng. Ô hay không? Khi chưa hiểu rõ thì còn do dự, nhưng khi đã hiểu rõ công việc của Chúa Giêsu thì Thomas lại động viên anh em mình đi với thầy đi, liều chết cũng đi. Chúng ta cứ tưởng như hôm đó Chúa Giêsu bảo ngài sẽ về Bethania để cứu Lazaro và các tông đồ khác thôi. Thôi con cản thầy chẳng được, thầy không nghe tụi con thì thầy đi mình đi, thầy cho phép tụi con ở lại đây đi. Thì hôm đó Đức Giêsu đi có phải bẽ bàng, phải không? Thế ông nói nhờ ông tụi má ông độ nguyện, thế là cả một cộng đoàn thầy chào cùng đi. Đức Giêsu cũng hăng chứ. Có nhiều người thì chúng ta tưởng nghĩ là một ông sĩ quan có một cả cái đội binh ở ngoài trận chiến, tất cả đều ngồi dưới hô cá nhân để chờ tấn công. Thế thì ông chỉ huy cái nhóm của đội đó, ông có thể ngồi dưới hố ông hô xung phong không? Ông ngồi dưới hố ông hô xung phong có đứa nào nó nhảy lên khỏi hố đâu? Ông phải nhảy lên phải hố, ông phút xuống xung phong. Thì tất cả các binh sĩ xong cũng phải nhảy lên mà tiến tới, đúng không? Chứ mà ông một mình ông ấy chạy lên hô xung phong ở dưới sợ lắm, chứ mẹ chết cả. Ông chỉ huy được xung phong, tôi sợ lắm, còn lại gì nữa là lính không? Cho nên hôm đó đó Đức Giêsu bảo đi, ông Thomas bảo xung phong, thế là các anh em cùng đi. Thế hôm đó mà ông Thomas bảo không nói thì bằng anh em kia, thầy đi, chúng con sợ lắm, chết rồi. Đấy, Thomas hay đấy, chỗ đó đấy. Khi chưa biết rõ về ý định của Thiên Chúa, chưa hiểu rõ lời Chúa thì tìm mọi cách để mà hiểu. Và khi đã xác định rồi, hiểu rồi thì liều chết vì niềm tin. Cái đó là cái tuyệt vời. Có sống như vậy thì mới có thể động viên người khác tiếp tục thi hành lời lệnh Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ, cũng là cho chúng ta là anh em hãy đi khắp thế gian mà loan báo tin mừng. Đó, câu tôi mừng chúng ta mới làm. Anh em hãy đi khắp thế gian mà loan báo tin mừng. Và có như vậy chúng ta mới xứng đáng được Chúa chúc phúc. Như Chúa đã nói với ông Thomas, này anh Thomas, anh thấy thầy anh tin, nhưng phúc cho ai không thấy mà tin. Giăng 20:29, câu tôi thì mừng chúng ta mới đọc lên, phúc cho ai không thấy mà tin. Chúng ta đã có thấy Chúa Giêsu đâu, nhưng mà chúng ta biết tận dụng những khả năng mình có và chúng ta đón nhận lời Chúa thì Chúa chúc lành, phúc cha cũng thấy mà tin. Và có như thế mới có thêm nhiều người thuộc về giáo hội, là nhiều người thuộc về người nhà của Thiên Chúa, người đồng hương với các thánh để cùng nhau xây ngôi đền thờ của Thiên Chúa nhờ Chúa Thánh Thần, mà trên đã được đặt trên nền móng là các thánh tông đồ và ngôn sứ, ở đỉnh cao của ngôi đền là Đức Giêsu Kitô. Và thưa thứ ông Phaolô gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, chúng ta mới đọc ở Ê-phê-sô chương 2 câu 19 đến 20 đó, sống với tinh thần mà ông Thomas động viên chúng ta hôm nay, thì chúng ta mới là thức, là người nhà của Thiên Chúa, là những viên đá sống động để Chúa dùng xây ngôi đền của Thiên Chúa.